This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính và Tôn Thất Đàm xin được chào quý vị, và anh em chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống. Good morning, anh Đàm đang có mặt trên đường live. Anh Đàm nay khỏe không anh Đàm?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính. Xin chào anh Hoàng Tính. Xin chào tất cả các anh chị em, bạn bè thân hữu của đài Sài Gòn Radio. Dạ, thưa Hoàng Tính, ngày hôm nay sáng sớm nhưng mà chắc chắn sẽ là một ngày, cũng là một ngày rất là nóng. Nóng lắm anh ơi, nóng lắm. À, mà lật chạy 24 chứ 24. Anh thì có lẽ là thoải mái với ly cà phê đá ở trong văn phòng Đàm. Bây giờ cầm một ly cà phê đá, cộng thêm hai bình nước lạnh nữa. Chắc là phải chữa cháy cho ngày hôm nay đang ở trong cái job site.
Nói chung ra ngày hôm nay cũng ok đó anh. Ngày hôm nay cũng ok, nhưng mà bước qua ngày mai á, là cái nóng nó sẽ trở lại. Bởi vì chúng ta có được ngày hôm qua, ngày hôm nay. Nó cũng so với lại cái nóng của những ngày trước thì nó cũng dịu dịu bớt chút xíu phần nào. Nhưng nói gì nói chứ mình đi ra ngoài nắng, ngoài trời để mình làm việc thì chắc chắn là chúng ta phải chuẩn bị. Cái thứ nhất là cái sức khỏe, cái thứ nhì là cái lượng nước hơn thế, hơn cái đủ nữa để mà chúng ta sẵn sàng chúng ta chiến đấu cho cái nắng. Nhất là những vị nào mà làm ở ngoài trời như là anh hay là một số những cái đồng hương chúng ta làm việc construction, phải gọi là rất là khổ lắm, phải không anh ha?
Dạ, thấy thì đa số cứ nghĩ ôi trời nóng thì mình có máy lạnh ha, mà đã được nhà. Nhưng mà thật sự chính một nóng một chút xíu đó các bạn, cuối tháng các bạn sẽ thấy là cái ảnh hưởng mà cái nóng nó trực tiếp tới cái cuộc sống của mình như thế nào. Tại vì thì thưa anh Hồng Tính, thưa các anh chị em ngoài kia, trời nóng mình mở máy lạnh ngày thường thì nếu mà khoảng mấy trời mát mát thì ở nhà thì một tháng mình xài khoảng 150-200 tiền, hai hoặc trăm mấy đồng, 150-200 đồng tiền điện thôi. Nhưng mà tháng này thì bảo đảm là chắc chắn là các bạn phải xài tới khoảng 400-500 đồng tiền máy lạnh, tiền điện và tiền nước. Cho nên thấy ôi trời nóng không sao hết, chân tức sệt không sao hết, mình quen rồi, mà nóng quen rồi hả, không chịu chịu đựng được năm bữa tháng rồi từ nó sẽ qua. Nhưng mà cái túi tiền nằm ở trong đó cuối tháng cứ bill về, các bạn mới thấy là đó, mà bây giờ mình đâu có làm gì được nữa, đâu có đựng được.
Đúng vậy, và với cái nắng nóng như vậy, và khi mà anh nói về cái máy lạnh cũng như là cái tiền điện mà chúng ta phải trả, thì anh có cái phương cách gì để mà chúng ta có được tiết kiệm được cái tiền điện, cũng như là chúng ta để cho cái máy điều hòa của chúng ta nó bớt đi cái hoạt động nhiều quá, nó rinh nhiều quá hay không? Mình phải cần một cái gì đó nó hỗ trợ được tốt không thưa anh?
Dạ, thế thời phải thế. Thứ nhất khi máy lạnh, nếu mà những anh chị em ở ngoài kia mà nhà mà nó nhà mới có máy lạnh mới thì tốt hơn, còn máy cũ nó hư. Nó hư thì bắt phải chịu thở tới ngay tức khắc liền, tại vì mình không có thể chịu được cái nóng. Mà thở bây giờ thở máy lạnh, bạn Đàm thì không đi service, nhưng mà bạn bè đi service, các bạn gọi expect người ta tới liền, chắc chắn sẽ không bao giờ có hết, tại vì số biểu gì. Và thứ hai nữa là rất là mệt. Từ xưa đó, nếu một ngày mình chạy được hai chỗ hoặc là một chỗ, bây giờ mình đi một chỗ mà lên nóc nhà xong là ngày đó mình đừ điếc rồi thưa anh Hoàng Tính. Mình burst out rồi, cho nên mình ráng tới một lần nữa. Nhưng mà bởi vậy cho nên cái service trong cái mùa này thì rất là mắc. Tại vì thứ nhất cái công người ta mệt nữa, thứ hai nữa là chui lên áp tích, cho nên chịu. Thì đó là cái ảnh hưởng trực tiếp của cái nóng đến cái cuộc sống của mình. Nó đảo lộn cuộc sống của mình, nó đảo lộn túi tiền của mình, đảo lộn cái thời gian của mình. Nhưng mà bây giờ sao giờ, mình không thể làm gì được hết, hoặc mình phải chịu chậm thôi. Sao giờ lại cố gắng trên phiêu và lại cố gắng đi làm thêm mới kiếm cho nào đó thì kiếm tiền để trả bill. Nhưng mà mùa này thì đa số anh chị em của mình là ngày nay là bắt đầu bước qua một cái mùa slow, mùa chậm chạp nữa. Thở nail, tiệm nail, bạn bè tiệm nail bắt đầu than ế. Không có khách, tại vì khi mà back to school thì bao giờ nó cũng chậm chạp hết. Rồi tiền điện lên, cho nên thật sự là cái nóng, cái thời tiết và cái hoàn cảnh nó cũng ảnh hưởng đến đảo lộn cái cuộc sống của mình chút xíu xíu vậy đó, thưa anh Hoàng Tấn và thưa các anh chị em ở ngoài kia.
Dạ vâng, khi mà nóng như vậy thì không biết cách nào sao nữa, thì chỉ có đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính sẽ tăng cường thêm những cái quạt máy để cho nó đỡ bớt cái rinh của cái máy lạnh đi, đó thưa quý vị, để cho nó tốt hơn, cái máy lạnh của mình nó được một cái thời gian ngắn để nó nghỉ ngơi chút xíu. Thì ở nhà thì lúc nào anh Tính cũng có thêm cỡ khoảng 1-2 cái máy quạt để chúng ta quạt thêm, để mà phụ thêm đó anh, để mà hỗ trợ. Như vậy còn đối với những cái tiệm nail thì cái phương cách nào hay nhất để chúng ta có thể làm dịu mát đi cái không khí nóng, mà nhất là những cái tiệm nào mà nó cái cửa mà nó mọc cái hướng tây thôi, buổi chiều thì ôi thôi nó nóng ơi là nóng, nóng kinh hồn lên, thì anh có nghĩ có cái phương cách nào để giúp cho bà con mình, nhất là bà con làm tiệm nail mà cái tiệm ở cái cửa hướng tây nó được mát mát hơn chút xíu không anh?
Dạ được anh, cái gì thì cũng có một cái solution hết. Cái cửa này đóng đi thì chắc chắn sẽ có một cái cửa khác mở ra. Vấn đề chính là mình đi tìm cái cửa này như thế nào thôi. Khi trời nóng, máy lạnh nó lại nóng, máy lạnh nó tốn điện rồi. Thì bây giờ nó ảnh hưởng tới cái túi tiền của mình. Cuối năm, cuối tháng rồi bill bây giờ về xưa tháng mình trả có 300-400 đồng tiền điện. Bây giờ đến mùa hè mình trả tới cả ngàn đô, nhiều tiền này trả cả ngàn đô, tiền nước cả ngàn đô, 200 đô. Wow, bây giờ làm thế nào đây? Dạ, cái đó thì bắt buộc máy lạnh phải mở rồi, mày không thể tắt được. Nhưng mà có nhiều cách khác, ví dụ như bây giờ mình không tìm cách để mình giảm cái tiền điện của cái máy lạnh lại, thì bây giờ mình lại đi tìm một cái nguồn tiền khác. Có thể mình tìm cách mình kiếm thêm tiền, ví dụ như bây giờ mình offer khách cái này, mình làm cái kia, thì buồn có buồn lại, thì mình cũng lấy lách được qua cái cơn nóng, hay là qua cái giai đoạn này. Thì có những cách, ví dụ như bây giờ mình không tìm cách giải quyết được cái tiền điện, cái tiền nước trong cái mùa hè, thì bây giờ mình chỉ có cách là mình kiếm thêm tiền cho nào đó, mình nghiên cứu một cái nào đó, mình xếp tiền cho khoản nào đó để bù lại cái khoản đó thôi. Thì đó là chắc chắn các anh chị em Việt Nam, đặc biệt là các phụ nữ Việt Nam mình rất là đảm đang, hiểu được việc đó và chắc chắn sẽ làm được việc đó, vì đó là lý do mình bỏ nước ra đi hai bàn tay trắng rồi. Cái gia đình Việt Nam mình, gia đình Việt Nam là nó cũng căn bản hết, nó cũng căn bản hết, và người phụ nữ Việt Nam, những bà mẹ, bà chị, những người vợ đảm đang đều leo lái cái gia đình mình qua với những cơn sóng gió hết, thưa anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, bởi vì mình tính thấy cái nóng này cũng rất là nguy hiểm lắm. Nóng mà phải gọi là trời đã nóng rồi mà cái con người mà bước vào những cái tiệm nail này nọ, giống như là chúng ta đang nói về những cái tiệm nail vậy, mà gặp cái thợ, gặp cái khách nó vô nó nóng quá, rồi gặp nó trời ơi đủ thứ chuyện. Thử ra cái tiệm của anh, cái công ty làm ra những cái supply nail của anh có gì mới để chia sẻ trong cái mùa nóng nực này không thưa anh?
Dạ thưa anh Hoàng Tính, thì đa số cái những người bạn bè của mình quanh cái ly cà phê, quanh cái cuộc sống của mình hôm nay, ở đặc biệt là trong cái vùng Đà Lạt, Phú Quốc, thì hầu như không nói 100% nhưng mà ít nhất 50%, 40%, 50% thì đa số người Việt Nam mình sống với cái nghề nail. Thì nghề nail là một nghề cơm ăn áo mặc của tất cả mọi người ngày hôm nay, của đa số bạn bè của mình, có thể là nhiều người làm nghề khác thì nghe nó chán, đi cúp nail nghe nó chán, nhưng mà thật sự thì những bạn bè của Đạt đều là đa số từ nghề nail. Thì bây giờ vậy, trong cái khi mà mùa này là mùa bắt đầu bước qua một cái mùa slow down, mùa chậm nhất của nghề nail, mùa nóng nữa. Nóng thì nó lại có cái tốt và nó có cái xấu. Thí dụ như mùa hè thì mostly thì trời nóng, thì người ta lại thích làm chân hơn, người ta ngâm nước cái pedicure thì nó lại rộ lên, nó nuôi sống được cho cái khoảng 50%, 60% cái income của một cái tiệm nail. Thì bây giờ làm công việc gì cũng thưa Hoàng Tính, mình phải có sự sáng tạo. Nếu mà không có sự sáng tạo thì khó mà vượt qua những cái cạnh tranh. Tại vì tuy là đồng hương với nhau nhưng mà cái nghề nail cũng cạnh tranh cũng khốc liệt lắm, giống như một cái tiệm phở, giống như tranh đa số thì một số cạnh tranh về giá cả, thì nghĩ là cái giá cả mình cạnh tranh giá cả, nhưng mà cái công thức đó thì mình nghĩ bây giờ nó sẽ không có hiệu quả. Tại vì thứ nhất là cái tiền chi phí, tiền điện, tiền nước, tiền tất cả mọi thứ đều nó lên cao quá. Okay. Thì đa số bắt đầu một số chủ tiệm này anh em mới lại quay lại tìm cách để giảm những cái material, giảm những cái supply, mua những đồ rẻ hơn, cố gắng xếp đi. Nó cũng không có hiệu quả, tại vì khi mà không quality thì nó chỉ tốt cho một mực nào đó thôi, mà nó không có thể đi lâu dài được, mà nó không làm cho cái tiệm mình phát triển lên được. Okay. Một số anh chị em khôn ngoan hơn thì offer cái service. À, thì ai cũng hiểu được là up service thì ai cũng làm như nhau hết, ai cũng dùng chào hỏi đẹp hết cả tấm lòng hết. Bất cứ cho nên mình, bất cứ bây giờ thì bất cứ người khách nào, bất cứ một tiệm nào lớn nào đều chủ đều đôn đả hết, thế không ai, không có ai mà dạy dục mà như khi xưa mà quanh quanh muốn cái gì ai cũng đem hết cả một tấm lòng đem hết. Thì service khi mà mình muốn service thì nó cũng chưa chắc mình cạnh tranh được người khác. Okay. Theo quan điểm riêng của Đạt thì làm việc gì đều có sự sáng tạo hết, phải có sự sáng tạo, và muốn sáng tạo thì phải có một cái bề dày kinh nghiệm và học hỏi. Đa số người Việt Nam, người thợ Việt Nam, người chủ Việt Nam không có thì giờ để đi học những cái đợt mới. À, thì mình phải chấp nhận, mình phải hiểu được là cái con đường đi, cái trend nó như vậy, mình bắt buộc như vậy. Thì tóm lại, qua những công việc như vậy thì Đạt được may mắn, Đạt chia sẻ cái suy nghĩ mình với một số anh em, một số chemist, một số những anh hùng học kia. Mình nói, mình phải, nếu mà thật sự muốn sinh tồn trong một cái môi trường cạnh tranh, đặc biệt là nghề neo, rất là khốc liệt, phải nói rất là khốc liệt và rất là nhiều tiền để build một tiệm neo hơn kỳ xưa, mình phải mở một chủ một cái tiệm neo bây giờ nó khổ vô vàng luôn. Mình phải điều tất cả mọi thứ, mình phải tìm cách để bảo lãnh cái lương công ăn việc làm cho người thợ neo của mình đang ở trong tiệm của mình, phải có công ăn việc làm, nó phải những người thợ dở mình cũng như thợ giỏi, thợ gì mình phải cố gắng mình take care đó, phải cho bảo đảm một cái lương căn bản tốt nhất để người ta gắn bó với mình là tầm một quanh. Number two là phải trả tiền rent hàng tháng. Hàng tháng chủ nhà nó lên hỏi, tại vì reset càng ngày càng lên thì cái reset tiền rent, tiền tất cả mọi thứ đều lên theo hết, mà cái giá cả nó chỉ dừng lại ở đó, mình không dám lên được. Number two. Cái thứ ba là cái product. Ví dụ như bây giờ như xăng nó lên đi thì delivery tất cả mọi việc đều lên hết, đi lên theo, nó chỉ lên $1-2 thôi, nhưng mà một tháng như vậy là tốn một cái tiền nào đó lớn, nó vài ngàn đô rồi. Okay. Thứ ba là time consuming, thời gian. Thời gian, mình lo, người chủ tiệm neo lo tất cả mọi thứ như vậy đó, thì mình không có thời gian để mình mua thêm những cái gì, làm cái này và làm cái kia nữa. Okay. Thì đó là những cái mà cảm thấy là vô cùng khó khăn cho cái chủ tiệm neo. Thì trên cái tinh thần đó, mình chia sẻ với một số anh chị em ở đây. Anh chị em ở trong nghề neo thì mình có nhiều cách. Cái thứ nhất, những cái tiệm neo mình phải có một cái technology, mình phải có một cái system tài cái technology để phục vụ khách hàng ngày, hàng tháng. Number one. Number two đó là supply đó, mình cũng phải cập nhật. Và bây giờ lệ thuộc, anh Hồng tính nhớ cái lúc mà khoảng 6 tháng trước đó, 6-7 tháng trước, khi mà cái shipping, việc ở China nó shipping thì không có hàng hóa, tất cả mọi thứ đều lên kinh hồn, là nghề neo đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Hàng hóa nó khan hiếm, tiền shipping nó cao lên. Thì trong cái giai đoạn đó thì Đạm với một số anh chị em ở đây may mắn liều mạng, và nó liều mạng, mở một cái managed budget, là gần như người đầu tiên của Dallas chịu mở một công nghệ giờ mình sản xuất tất cả những cái đồ essential. Không biết anh Hồng Tính có hiểu biết về nghề neo nhiều không anh Hồng Tính?
Cũng chút anh, tại ở nhà cũng có ở nhà làm cho nên thật sự ra thì hồi xưa lâu lắm rồi thì ở nhà cũng Bác tính đi học nail, nhưng mà học xong rồi lấy bằng xong để dục đó thôi. Tại tính của cái tính tình của mình thì cũng rất là nóng lắm. Ra mà lãng quảng bụp liền, chứ không có nói nhiều đâu. Hồi xưa, hồi trẻ thì rất là nóng. Mặc dù là trên cái vấn đề mỹ thuật, trên vấn đề nghệ thuật thì Hoàng Tính đều đu được hết. Tất cả những cái gì về mỹ thuật rất là đẹp. Làm cái gì cũng rất là đẹp, làm cái gì cũng rất là tỉ mỉ lắm. Thì ở nhà cũng nghĩ là chắc ông này không ra không làm nail tốt cũng đây. Nhưng mà khi mà học xong rồi thấy cái tính tình của mình nóng quá, người ta sợ bay kéo, bay dũa này nọ nữa, thôi không hoi tính thấy thôi cho không hợp với mình đâu. Mặc dù mình rất là khéo tay lắm, làm thử thì rất là đẹp lắm, không ai chê trơn lắm, nhưng mà mình cảm thấy mình không có hợp với những cái bất công, những
không
cái
gì những không cái gì
chắc có lẽ là không có duyên lúc này, nhưng mà không biết vậy sao nó có duyên hay không. Giống như nói thời thế thời mình đâu có biết được nó như thế nào đâu. Thành thử ra tính không có bước vào lĩnh vực đó, nhưng mà tính biết được cái tình hình nó như thế nào qua những cái chương trình mình thực hiện, qua những cái câu chuyện mình kể cho bà con nghe, mà những cái câu chuyện vui, những câu chuyện buồn về cái ngành nail, hay hoặc là những câu chuyện thực tế qua những anh chị em nghề nail nói cho mình nghe, thì mình thấy rất là buồn lắm. Tại sao mà người Việt với nhau mình không biết thương yêu nhau? Rồi sau này bẵng đi thời gian, cứ đến 10 năm chúng ta lại có một cái thế hệ nail mới, và chúng ta lại có những cái tật xấu mới nữa. Thì đến nỗi mà lúc này sau này thì chúng ta lại nghe nói làm nail giống như là làm vô cái nồi cháo heo, rồi ôi đủ thứ chuyện hết trơn. Thực ra tính cũng rất là buồn lắm, mặc dù mình biết là cái nghề nail cũng đã nuôi sống gia đình mình, nuôi sống cho cả một cộng đồng người Việt của chúng ta qua đây đó, để mà bươn chải, để mà gây dựng cái cơ nghiệp, cái sự nghiệp cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho con cái mình, cũng từ nail mà ra, giống như anh Đạt từng xin chia sẻ, đúng không anh?
Dạ thưa anh, dạ đúng anh. Tại vì cái nghề nào có cạnh tranh, tức là nghề nào mà nó có sinh tồn, tức là nó có tiền, nó có sinh tồn, nó có sức sống, thì chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh và có sự nghĩa là có sự phức tạp, đúng không? Bất cứ nghề gì, bất cứ cái gì, nếu mà thật sự mình không có tiền, mình nghèo thì chẳng ai hỏi tới mình hết. Nhưng mà mình giàu, mình nổi tiếng thì chắc chắn sẽ có người này, người kia, dù anh có thánh thần, anh có cái cỡ nào, có người chê, có người dèm pha, đó là chuyện thường tình. Đó là chuyện bình thường, mình sẽ bỏ qua những công việc đó. Đó là chắc chắn mình chỉ nói chung, mình focus vô cái công việc chính của mình để kiếm cơm thôi, còn ai nói gì thì kệ người ta, đúng không? Dù nghề nail nó phức tạp, nghề nail nó gì không cần biết, nhưng mà Đạm suy nghĩ là nghề nào mà nuôi sống được bản thân mình, nuôi sống con cái mình, cho con cái mình nó phát triển để nó đi tốt hơn, thì đó là còn đương nhiên nghề nào nó cũng có những cái góc cạnh riêng của nó hết. Bất cứ có thể nhiều nghề nó còn tệ hơn nghề nail nữa, nhưng mà đa số nghề nail, tại vì cái thứ nhất nó dễ kiếm tiền hơn, phải trong một chừng mực nào đó nó dễ kiếm tiền hơn và sự cạnh tranh nó khốc liệt hơn. Tại vì cho nên bây giờ quay lại cái vấn đề chính của cái nghề nail mà Đạm chuyển riêng của Đạm, tại sao Đạm một số anh chị em ở đây, một số engineer, một số người product sản xuất những cái product mà thật sự mình đã chia sẻ với anh Hoàng Tính và anh chị em ở ngoài kia. Người Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình không tạo ra nghề nail. Nhưng cộng đồng Việt Nam mình bỏ giá trị vô trong ngành nail, làm ngành nail là một kỹ nghệ để phát triển ra một cái tầm vượt qua khỏi nước Mỹ. Nhưng có một khía cạnh mà anh chị em quên, không để ý tới. Đó là tất cả những cái gì mình làm ra đều mình phải lệ thuộc ở bên Tàu hết. Người Việt, cộng đồng Việt Nam mình nuôi cả nửa nước Tàu. Thật sự, cái nghề, những cái nghề mà đồ bên Tàu, từ cái liner, tất cả những cái gel, những cái đồ sản phẩm nhỏ, mình nuôi gần như nửa nước Tàu trong đó. Nói chung về cái nghề nào, người Việt Nam không có sản xuất ở Mỹ được, hoặc ở Việt Nam, thì đa số ở Việt Nam, mà nếu anh làm ở Việt Nam thì anh ơi cộng sản cũng giống nhau thôi. Thì tất cả những cái gì mình làm ở đây mình đem qua mình nuôi qua bên, một là nuôi bên Việt Nam hoặc là nuôi bên nước Tàu, cái profit đó nó chạy ra ngoài hết, mà cái quality mình không control được. Đó là cái suy nghĩ mình không có nói về cái chính trị hay là mình nói về một cái gì hết, nhưng mình nghĩ đầu tiên cái convenience Thứ hai là cái quality control. Hai cái đó là cái mà cần phải suy xét. Cái ấp ủ cái mong ước này gần cả vài chục năm rồi anh thưa anh tính. Nhưng mà nó hơn thì cái gì cũng vậy thôi, phải có thời, phải đúng thời điểm, thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nó đúng cái thời điểm là khi mà shipping của bên Tàu đó, ở bên China đó, nó lên cao quá. Ý là ở Việt Nam nó cũng lên cao quá. Thì cái giá cả nó lên thì đó là cái room, cái thời điểm vàng son để những cái company ở Mỹ sản xuất tất cả những cái bột làm nail, tất cả những đồ spa product. Trong cái nghề nail thì hai cái product mà quan trọng nhất là cái acrylic và cái spa product, là những cái đồ để làm chân đó, làm pedicure đó. Thì cái phần pedicure thì người China không có làm được, tại vì nó nặng nề, mà thứ hai nữa nó cũng rẻ lắm. Okay. Nhưng mà những cái powder, những cái gì thì đa số tất cả những thứ đều belong to China hết. Đa số anh chị em ở đây không có hiểu, chưa hiểu hay là cũng không có hiểu được. Tức là người China, người ta ý là ở Việt Nam người ta không có xài những cái móng tay giả. Acrylic là người Mỹ đầu tiên mình phát minh ra cái này, mình develop cái này, cho nên người Tàu mình chỉ làm nước sơn và gel. Tất cả những cái gel, những nước sơn đều làm ở China hết. Dù company nó ở bên này, dù các bạn nghe quảng cáo làm ở này làm ở kia, chưa ai có thể làm được hết. Chỉ có một số vài company Mỹ giá nó cao thì nó cũng mua product, một số product ở bên Tàu raw material mà làm ở đây. Còn đa số 99%, đa số những cái hãng ở đây đều mua bên Tàu về bán lại hết. Và đó là giúp cho kỹ nghệ nail ở bên Tàu sống cạnh nửa nước Tàu, $1 billion come out. Okay. Sau khi dịch thì đạp là người Tàu, mà có một lĩnh vực người Tàu không làm được, đó là cái liquid, cái monomer. Tại vì cái monomer người cộng đồng Việt Nam làm là do bên Tàu hết, tại vì nó illegally, nó cấm ở bên nước Mỹ. Những cái liquid thường đó là đa số là bên Tàu hết, mà bên China hết, tại vì Mỹ chắc đó nó cấm từ năm 1990 đến giờ, nó cấm. Okay. Mà người Việt Nam mình, thứ nhất ham rẻ, thứ hai là phải có đó, tại vì người Tàu Việt Nam muốn làm nhanh, không muốn quay time cho nên xài cái đó, thì đó là chắc cấm, chắc illegally. Những cái liquid khác như EMA thì bắt buộc phải sản xuất ở Mỹ, tại vì bên Tàu không có. Đồ spa product, tất cả những cái đường sugar, salt, whatever đều nằm ở bên, đều người Tàu không muốn làm, tại vì nó nặng nề quá. Nhưng mà sau khi người Tàu bên China có những cái là 4-in-1 đó, thì người ta làm bên Tàu bán này. Nói dông dài cho anh chị em hiểu thôi, thì Đạm và một số anh chị em cố gắng làm sản xuất những đồ spa product ngay tại đây và bán cho online. Các bạn thấy vô trong cái website là nailsupplydiscount.com. Thì trong cái spa product đó, mình phải create, mình phải chế ra, mình phải đưa những cái khác để cho anh chị em có cái cơ hội để mà cạnh tranh với những người khác. Đó là thưa anh Hồng Tình. Thì even bột như vậy, khi cái hãng của Đạm ở đây, một số chemist đã đạt được may mắn là làm việc, một số chemist đã có thâm niên trong nghề rất là lâu, khoảng 20 năm trong nghề. Cho nên Đạm chỉ một phần tử nhỏ thôi, Đạm không có phải là chủ lớn, chủ cả gì hết. Mà mình thích vậy thôi, mình thích cái đam mê giống như ngày hôm nay. Mình chia sẻ với Hoàng Tính trong cái đài radio, thì thật sự là đây một cái tấm lòng với anh em. Thì trong hãng cũng vậy, tại vì cái nghề này nó cưu mang Đạm, lúc Đạm mới bỡ ngỡ từ trại tị nạn qua, nó nuôi sống lại những ngày hôm nay. Đến bây giờ thì mình không làm gì với nghề nail hết, nhưng mà nó cũng có cái ân tình. Nên đó là lý do Đạm phải gắn bó với nó. Thì thưa anh Hoàng Tính, ngày hôm nay không phải là mình đây để mình quảng cáo cái khả năng của mình hay quảng cáo cái hãng của mình, nhưng mà mình chỉ chia sẻ, anh Hoàng Tính hỏi thì Đạm cố gắng chia sẻ trong một cái tâm tư của mình để mình nói ra. Thì thật sự thưa anh Hoàng Tính là Đạm chỉ một phần nhỏ thôi, những góp những ý kiến trong cái company, Đạm không có phải là một cái chủ lớn để quảng cáo cho Đạm. Thưa anh Hoàng Tính và thưa các anh chị em ở ngoài kia.
Dạ vâng, nói thì nói chứ mỗi cá nhân của mỗi con người trong cái cuộc sống hiện tại cũng đã tạo nên một cái xã hội tốt đẹp hay không tốt đẹp, và qua đó có nuôi sống được cái gia đình của mình hay không, thì chính nhờ cái từng cá nhân góp lại để chúng ta tạo nên một cái cuộc sống tốt đẹp. giống như anh nói rồi đó, cái neo và cái người Việt Nam của chúng ta nó liên hệ với nhau như thế nào, nó bổ trợ với nhau như thế nào. Và neo thì phải gọi là nó không bỏ người thờ neo, với mới có một cái khuynh hướng là bỏ cái neo thôi, giống như anh nói đúng không anh?
Cái nghề, mình nghĩ cái nghề neo của ngành Việt Nam của mình thì nếu mà mình không có thay đổi, mình không có chịu làm gì, nó sẽ đi xuống anh. Nó sẽ đi xuống. Mình nhìn cái gì bây giờ nghề donut ở bên Mỹ này nó cũng ngộ lắm anh Hoàng Tính. Khi anh đi sâu thì anh thấy mỗi giống dân đều có một cái sắc dân, đều có một cái ngành nghề riêng hết. Ví dụ như bây giờ mấy anh Trung Đông thì anh lại đầu tiên anh vô làm cây xăng, anh làm grocery, anh có tiền để làm hotel. Là khi anh bước vô một cái hotel, một cái gas station hoặc là một cái grocery, đa số những cái gì lặt vặt cái store thật bán thuốc bán bì thì đa số là Trung Đông hết. Người Trung Đông bây giờ lẫn bước qua một lĩnh vực nữa làm sai, là bán hiệu sai, và cái supply của xe, tức là cái auto park, là người Trung Đông, đa số là người Trung Đông nắm giữ cái lĩnh vực đó. Người đại hàng thì dân Korea thì đại hàng thì nó lại một cái upscale hơn là tất cả những cái wholesale lớn. Những cái wholesale lớn vô từ wholesale từ LA, từ New York, là một số manufacturer lớn, người đại hàng làm chỉnh chu hơn, và đa số người đại hàng làm những cái nghề đó. Và dry clean, kỳ xưa thì dry clean, bây giờ thì đại hàng bắt có dry clean mất tiêu rồi. Người Việt Nam thì làm nail rồi, người Việt Nam chắc chắn là dominate nghề nail rồi. Người Cambodian làm nghề donut. À, bất cứ kỳ xưa nghề donut là nghề của đại hàng, mình thâm phục cộng đồng đại hàng hơn là cái gì hết, tại vì người đại hàng người ta xoay thế rất là hay, người ta bước qua người ta mua donut shop, sau đó thì cộng đồng viên nó dominate, nghĩa là không có hạ giá, là người đại hàng người ta bao giờ người ta cũng bán giá cao hơn, người ta làm chỉnh chu hơn, người ta không muốn cạnh tranh cái phá giá. Thì người Campuchia, người Miên, người ta dominate, thì người đại hàng bỏ nghề đó, nhảy qua nghề dry clean. Người Việt Nam nhảy vô nghề dry clean, hạ giá xuống làm dry clean. Các người đại hàng bắt bỏ nghề dry clean, nhảy qua cái wholesale. Thì người Việt Nam mình, người Tàu thì làm nhà hàng, không nói là Chinese buffet, bây giờ thì người đại hàng, người Tàu, người China bây giờ nhảy qua làm sushi, qua là nó high upscale hơn. Cho nên khi mà anh làm một cái việc gì mà anh low price, anh looking for bargain, thì anh chỉ sống được trong một thời gian ngắn đó, sau đó anh sẽ không có tồn tại lâu. Đó là kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm riêng của mình. Khi anh làm một cái việc gì, đương nhiên mình mới qua đây mình không có tiền, mình không có khả năng. Nhưng mà nếu mà mình đi theo mà làm cái gì mà low, nghĩa là mình cố gắng bán thật rẻ để mình sống còn trong giai đoạn đó, thì chắc chắn mình sẽ sống, có thể mình sống được trong giai đoạn đó, mà mình sẽ không vượt qua, không có last long được. Người đại hàng, người Nhật, even Trung Đông, người Ấn Độ, nó không có bao giờ bán giá rẻ hết, nó bán trong chừng affordable và high end. Người đại hàng làm high end, mình thấy càng ngày cộng đồng đại hàng nó càng phát triển, cộng đồng Korea càng phát triển và business càng good, thì người cộng đồng Việt Nam mình phải nhìn lại cái nghề nail của mình càng ngày càng cạnh tranh về giá cả, mà không push lên thì cộng đồng mình sẽ từng tiêu diệt. Như những đạm chia sẻ hồi thời, người thợ neo mình không có chịu học hành, không có chịu upgrade, ít lắm. Những thế hệ trẻ trẻ thì bí quá, chạy lên YouTube và đi theo mấy anh chàng làm neo YouTube, rồi YouTuber là mua chút. Thật sự cái đó nó cũng không có đúng lắm. Mình phải có một cái căn bản, mình có hệ thống, mình phải hiểu được là cái trend nó đi như thế nào. Trong những cái show đi convention, mình phải ngồi trong lớp nghe những thằng Mỹ, tuy thằng Mỹ nó giỏi, nó không có mở được một cái tiệm nail lớn như mình, nhưng mà kiến thức của nó là mênh mông, nó hiểu được cái đường phát triển như vậy. Có thể nó không làm được, nhưng mà mình, nếu mình có kiến thức đó, mình đi theo đó thì mình sẽ phát triển lớn hơn, làm thế nào để một product nó good hơn, nó tốt hơn, và tiệm nail mình như vậy. Một số những anh em trẻ mình thấy người ta đi theo, người ta thành công, thưa anh Hồng Tính. Thì đó là những chia sẻ riêng của mình, có thể đúng, có thể không. Nhưng mà cái đó nên anh chị em ngày nào cũng phải suy nghĩ lại, cũng phải coi thử có đúng hay không. Trong khả năng nào mình làm được thì mình làm. Mua những cái product nào làm được mình nên mua. thử những cái product nào mà mình thấy cảm nhận được, anh em chị em trong ngày nếu 20 năm các bạn anh chị em hiểu liền thì mình nên thử. Mặc dù người thợ mình không chịu, nhưng mà nếu mà miếng cơm mình áo mình phải thử, mình phải sự sáng tạo, thì đó là tạo ra một cái sự cạnh tranh thật sự rất là good. Còn nếu mà những tiệm nail mà anh không có sự cạnh tranh, dù anh có giỏi cỡ nào, 1-2 năm nó cũng tàn lụi. Đó là lý do những tiệm nail ở Việt Nam mình không bao giờ mà last long quá 5 năm hết. Vài 3 năm rồi đi xuống, tại vì mình không có chịu sáng tạo, mình không cố gắng update. Mặc dù mình thấy nhiều tiệm nail hai vợ chồng mấy đứa em cố gắng đem hết sức ra, nhưng mà rồi tới một lúc nào đó nó đạt cái peak, nó cũng từ từ để đi xuống lại rồi bán tiệm tiệm. Thì đó là lý do người Việt Nam mình tiệm nail cứ bán qua bán lại hỏi. Đó là thừa thông tin, đó là suy nghĩ riêng của mình. Người để hàng không, người để hàng người Nhật không, they dedicate, they giữ một cái tiệm đó, người ta push hỏi đó, build cái name lên, build cái tên lên, build cái thương hiệu lên, build cái reputation lên, thì nó lại last long hơn. Mặc dù có thể người ta take long time, few years, nhưng mà người ta vẫn làm được. Bây giờ một số người để hàng bây giờ quay lại là làm nail, mà mình thấy là thành công. Những cô sang, người thợ để hàng quay lại làm những tiệm nail, tuy không có nhiều nhưng người ta vẫn thành công. Đó là thưa anh Hoàng Tính và thưa anh tất cả anh chị em kia, đó là ý kiến riêng của Đạt, có thể đúng có thể sai, nhưng mà đó là những cái suy nghĩ của Đạt, có thể không đúng lắm, nhưng mà đó xuất phát từ cái suy nghĩ và tấm lòng của mình đối với cái ngành nghề mà đã nuôi sống mình, cưu mang mình lúc mình hoạn nạn, lúc mình bơ vơ chính là cách với người. Thưa anh Hoàng Tính và thưa anh chị em mọi kia,
những cái suy nghĩ của anh thì chắc chắn là cũng có rất là nhiều người cũng giống suy nghĩ như vậy. Chúng ta nói thì nói chung chung vậy thôi, chứ thật sự ra nếu mà chúng ta nói thực tế chút xíu thì mình đau lòng trong cái vấn đề mà người Việt Nam của chúng ta đã không giữ vững được, giống như là người Korea hay hoặc là những cái dân tộc khác, họ đã giữ vững được một cái nghề gì đó mà rất là trân quý khi mà đến tại xứ sở Hoa Kỳ này, không giữ được mà lại còn cấu xé lẫn nhau, mà lại còn làm đau lòng lẫn nhau, mà lại còn bêu xấu lẫn nhau, thì đó là phải gọi là chúng ta hãy suy nghĩ lại chính từng bản thân của con người, mà phải gọi là cái đó cũng tùy thuộc vào mỗi cái bản thân con người đến với cái ngành nail như thế nào. Chứ thì sự thực tế hiện tại thì Hoàng Tính thấy giống như anh biết là cái ngành nail trong cái mùa này đang rất là ế, và cái sự cạnh tranh của thợ và thợ là càng gắt gao hơn. Đó thì lại là nếu mà nói hơi đen chút xíu là chụp giật nhiều hơn và tìm một cái gì đó để mà mình làm có lợi cho mình nhiều hơn, thì hy vọng là trong thời gian sắp tới thì bà con của mình cũng sẽ hiểu được cái vấn đề để thương yêu nhau, đùm bọc nhau, để tiệm nail của những người Việt sẽ phát triển, sẽ tốt đẹp như là những cái cộng đồng người Á châu khác. Họ đã làm cho tốt đẹp cái bản thân của họ, gia đình của họ, và luôn cả cái khối người của họ khi mà họ sinh sống ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Mong người Việt của chúng ta cũng sẽ được mọi người yêu quý, thương mến nhiều hơn. Chúng ta chỉ nói những cái chung chung gì đó, những cái gì đó, và phải gọi là chưa đi vô cái detail cho nó rõ ràng hơn, thì chúng ta thấy là nó cũng ok, cũng được. Nhưng thật sự ra thì còn có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cần quan tâm đến, và hy vọng trong những cái lần sắp tới, nếu mà có dịp được thì anh em của chúng tôi cũng có thể mời quý vị thính giả cùng tham gia chung trong chương trình này, hoặc là anh Đạm, anh có quen được ai, những nhà tâm lý học hay hoặc là những cái người gì đó mà có thể cho bà con của chúng ta sáng mắt được hơn trong cái vấn đề mà đoàn kết thương yêu nhau, thì chắc là
thưa anh Hoàng Tính cho Đạt chia sẻ cái này, tại sao cộng đồng của Đại Hàn đó, Korean đó, mà các bạn thấy đó, trong vòng 10 năm từ Carrollton, từ xứ tóc yếu, bây giờ cái khu Carrollton là Đại Hàn, mấy cái smart whatever, cộng đồng Đại Hàn rất là mạnh, làm cái gì luôn thành công hết. Ngay cái đất nước của Đại Hàn cũng khác đất nước của mình, tại vì sao? Giống như ông Phan Bảo Châu ngày xưa đó, ông phát triển cái suy nghĩ của ông là đặt tinh thần quốc gia và dân tộc lên trên hết. Người Đại Hàn người ta cũng vậy, người ta đặt cái tinh thần quốc gia và Đại Hàn, đất của họ lên trên hết. Cho nên cộng đồng Đại Hàn làm việc, người ta đầu tiên người ta mua đồ cộng đồng Đại Hàn, người ta support cho người Đại Hàn, và người Đại Hàn chuyên tâm, người ta cố gắng, người ta đùm bọc lại với nhau. Người cộng đồng Đại Hàn rất là đoàn kết trong thương mại.
Okay.
Tức là khi mà người ta sẽ mướn một người khác, nếu mà người đó không có, thì còn đa số, thí dụ như bây giờ mình làm 5 đồng, mà người Đại Hàn làm 6 đồng, người ta vẫn mua đồ Đại Hàn. Người ta vẫn mua đồ, nhưng mà người ta phê phán, ồ cái này không có tốt nha, cái từ thì đó là lý do cả một nước Đại Hàn, từ cái thổ đất, từ cái nước thuộc địa chính, nó còn nghèo hơn Việt Nam mình nữa, nhưng mà trong vòng mấy chục năm nó tạo ra một cường quốc. Even những cộng đồng đại hàng ở bên này, người ta làm đủ nghề hết, người ta cũng sản xuất đủ hết, mà cộng đồng Việt Nam đầu tiên cả đại hàng với nhau, người ta sport lại với nhau, mặc dù biết cái product nó, nếu mà nó bệ, nó xấu quá người ta không xài, nhưng xài được người ta cố gắng, thì từ từ cộng đồng này nó lớn mạnh hơn. Sau đó thì đó là lý do người ta đoàn kết với nhau, người ta support với nhau, người ta hỗ trợ với nhau, sau đó rồi người ta mới mua người khác. Cho nên các bạn vô trong cộng đại hàng không bao giờ có một người tạo những đồ cheap hết, nó bán đồ quality hay high end. Nó, cho nên mình thấy đó là một cái hướng phát triển cho service. Service tuyệt vời luôn. Service đi ăn nhà hàng đại hàng nó cũng good hơn một cái nhà hàng Việt Nam và good hơn một cái nhà hàng Tàu. Cái gần có thể thua Mỹ nhưng mà mình nghĩ nó không có thua gì hết. Nó có nhiều màu sắc đa dạng hơn. Như một cái món service, bất cứ service của người đại hàng, mình không lấy tiền nó được, mà mình đưa tiền của nó service mình very good one too. Người ta đoàn kết lại với nhau, người ta trong một chân mực nào đó có thể, thì đó là một cái điểm son của cộng đồng Việt Nam. Ở cộng đồng đại hàng, người Việt Nam cần phải học hỏi thì cái dân trí. Cho nên nếu mà theo thiện ý của Đạm, nếu cộng đồng Việt Nam mình như anh Hoàng Tính nói, nó xào xáo, đầu tiên người thợ phải hiểu được trước, người chủ không làm được, tất cả mỗi thợ nào được hiểu được và yêu quý được cái công ăn việc làm của mình và support cho người chủ, thì người chủ nó nhẹ nhàng hơn, người chủ sẽ làm một cái việc khác nó tốt hơn. Cho nên người chủ, tất cả chủ tiệm nail rất là khổ tâm, tại vì phải cố gắng take care thợ, take care khách, take care tất cả mọi thứ hết. Trong đó nếu mà anh chủ đề hàng thì anh chỉ take care khách và anh chủ sẽ đi xếp thôi. Người thợ, người ta support người chủ rồi, thì cộng đồng Việt Nam thiếu cái đó. Mà cái thợ nail là cái yếu tố quyết định của cái ngành nghề của Việt Nam mình. Ngoài cái tư cách, ngoài cái skill, ngoài cái hiểu được là mình biết mình ở đâu. Đa số người Việt Nam, thợ Việt Nam mình, thợ Việt Nam mình không biết mình ở đâu hết. Mình deserve, mình mong muốn những cái mà nó ngoài khả năng của mình và bắt người ta phải chấp nhận cái yêu sách của mình. Thì đó làm cho một cái nghề nó nhức đầu. Nó mệt hơn người chủ, người ta mệt mỏi. Người ta mệt mỏi thì cái nghề không phát triển được. Không phát triển được, tất cả đều ảnh hưởng hết. Okay. Thì đó là cái quan trọng nhất. Nếu mà anh chị em ngoài kia có thể phật lòng, nhưng mà bao giờ cũng vậy, nói thẳng, bao giờ nó cũng tốt hơn. Okay. Thì nếu mà tất cả anh chị em hiểu lại, step out, đặc biệt thợ nail, mình đặc biệt thợ nail, chủ nail là không có dám làm cái gì hết, tại vì người ta bị thuộc của người chồng, người thợ. Nếu mà tất cả người thợ nail để cắt một cái gánh nặng cho người chủ, người ta đỡ phải lo thợ. Công việc này là anh này làm tốt, anh mình take care với mình, có gì nó thắng, thì người chủ đó rất là may mắn, giải quyết được 70% cái headache trong thương mại, thì người ta còn lại, cái sức còn lại, người ta sẽ đi phát triển tốt hơn, người ta support những cái product của hãng của Việt Nam, người ta đi tham gia cộng đồng, và tất cả mọi người đều tạo ra một cái healthy business. Ta thừa nhận tính, và đó là suy nghĩ riêng của Đạt. Để may mắn một lúc nào thông mình có được những cái chương trình để làm cho người thợ nào hiểu được cái giá trị của người thợ và người chủ, thì người ta có thể appreciate hơn. Hy vọng là cái ngành nào mình sẽ phát triển tốt hơn. Thưa anh Hồng Tính.
Dạ vâng, hy vọng là trong thời gian sắp tới thì trong chương trình Cà phê và Cuộc sống chúng tôi cũng đón nhận những cái ý kiến đóng góp xây dựng để chúng ta có được một cái cộng đồng vững mạnh hơn, hay hoặc là trong một cái cộng đồng của khối ngành nail, hay hoặc là cái ngành gì đó mà quý vị quan tâm đến để chúng ta hoàn chỉnh hơn, tùy theo cái chương trình mà anh em của chúng tôi đưa ra. Rất mong quý vị lắng nghe cũng như là được lời mời gọi của anh em chúng tôi thì quý vị cũng tham gia nhé. Ngày hôm nay phải gọi là với tất cả những tâm tình của anh thì Tính biết là nhiêu đấy cũng chưa đủ đâu. Nói hoài nói mãi, không hết chuyện nhé. Cho nên hy vọng là chúng ta cũng hẹn gặp trong những cái lần tới nữa. Nếu mà có thời gian cho phép thì anh em của chúng tôi cũng sẽ trở lại với những cái đề tài này. Cảm ơn anh ngày nay nhìn chút thời gian đến với chương trình. Chúc anh một ngày bình an và hẹn gặp anh trong cái lần sau nghe.
Dạ, cảm ơn Hồng Tính, cảm ơn các cả thân giả, anh chị em ở ngoài kia. Chúc anh chị em được hạnh phúc và bình an.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Cà phê Cuộc sống ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào tuần sau.